Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn, pháp luân thiền định, là để quy nhất ba giới thượng trung hạ, quy nhất nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bờ đạo. Pháp luân đường chuyển để gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất, nhiên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy rằng sao tôi nhẹ nhàng, sao tôi cảm thấy sung sướng, sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi rong ở ngoài đường, bây giờ này tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ. Trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó là cái thức nó mở rồi. Nhờ cái quy nhất này không dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh nó mới quy thức, nó mới biết ồ, trời là ai, Phật là ai, tiên là ai, ma quỷ là ai, nằm ở đâu, nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Và chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn đủ chuyện lung tung không có giải quyết được, là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mượn được cái pháp này ta quy nhất, lúc ta nhắm mắt đầu rút vào, quên hết thế sự. Vì vốn chúng ta là không, mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư giáng lâm xuống thế gian, không không có ghét ai, không có giận ai, mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ có kẻ thương người ghét đó, thì chúng ta mới đi trở về cái quy không đó, là trở về lượm lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ, cư trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong thế nào, đem vào trong để thu xếp, để xây dựng không, bỏ đóng đó. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủ nhân ông. Đi lơn tơn ngoài đường không có mục đích. Mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra đường là đồ cũ không. Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nói văn minh cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó, nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi, nhìn cái thu vô rồi. À, bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi, là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dòm thử cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dòm tôi thấy cảnh kia tôi thích, thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng ở bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một, nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra. Thế ra tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động, tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông. Bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời, nó đang chịu đựng lạnh nóng mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh để phát triển đi lên tới vô cùng, thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rước nó tiên qua. Mà chúng sanh nào đâu có biết. Nó đưa cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh để làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi. Nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó, Tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó. Tôi cũng bước vào chỗ cằn cội, gian nhân, mặt nứt cũng như chúng ta. Rồi cái gì là quan trọng của chính nó? Cái trung ương tâm thức của nó là quan trọng. Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu quán cho nó, rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa. Rồi lúc đó mình mới nhìn ra té ra. Thiên sanh nhân, hạ nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có con người nào mà không có miệng hút nước, không có miệng để ăn, không miệng để nói, mà có cái cây nào mà không có rễ? Cọng cỏ cũng có rễ để sống. Thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra, khai mở ra, chúng ta thấy té ra nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở cả càn khôn vũ trụ. Và cái thức của chúng ta càng ngày càng mở tới. Chúng nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức. Quy nhất được rồi thì các bạn ví bạn thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi. Thì huynh đệ tỉ mũi của chúng ta cũng một thứ, quanh co, quẹo qua, quẹo lại, bắt chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ, mới thẳng rắn tìm, thẳng rắn một đường tiến hóa. Cho nên, trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian, rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Và bây giờ tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà với chính tôi chưa. Vì tôi sống ở trường đời cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có 3 đồng tiền mà họ hỏi tôi nói tôi không có. Bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn. Cướp giật lấn áp. Cho nên làm cho tôi sợ, thành ra tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay, thì dưới thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy? Và cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ, mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên, mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả ba cõi, khi mà chúng đạt thanh nhẹ, tam quê trụ đảnh rồi mới thấy cả ba cõi. Thấy cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Rồi cái địa ngục để giam phần hồn tối tăm ngoan cố, có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lối thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội, mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù cái là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn mà cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa. Nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng. Cho nên than khóc bực bội vô cùng. À, rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần lần, chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này, là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó. Tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lo âu. Vì xác này không phải của xác của tôi, xác của Thượng Đế cho tôi mượn cái gậy này để tôi tiến hóa, mượn cái gậy này để xây cái thức của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhất rồi, lúc đó tôi mới quy thức. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi thì quán thông cái bệnh đó, trình độ đó liền. Những người nào tới chửi tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ, tôi thì dùng từ tâm cứu độ họ, thay vì tôi chống trả và giết họ. Vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa. Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi, tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi. Và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi. Thấy không? Thì càng ngày các bạn càng tu càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình. Không phải là người phàm, không phải là loại ô trượt, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si. Mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy? Tình dục là gì? Là sự cô đọng của sự tâm tôi. Và chúng ta khai thông bộ đầu rồi, tam giới quy nhất rồi, thì cái phần đó nó hòa cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút, nó đâu còn cô đọng, dục tánh không có nữa. Rất rõ ràng chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc cho chính ta. khai mở những khả năng sẵn có của chính ta. Những sự vọng động tham muốn không cần thiết quá nhiều chúng ta gạt bỏ nó đi. Với một kỹ thuật nào, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để thấy cái chấn động lực nó mở cái thức hòa đồng trong ngoài là một. Lúc đó mới sống trong nhàn hạ tại thế. Và hàng ngày ngày giờ giờ khắc khắc ăn năn tội lỗi của chính ta. Và ta tự tu tự tiến mới thấy rõ ông trời là ai mà ta là ai, ma quỷ là ai. Động lòng ở thanh giới tam thanh mới hóa độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta học cái ý thiện lành đó mà thực hành cho đến đích. Cho nên phải quy thức, quy thức, quy nhất trước rồi quy thức sau. Không có quy nhất, không có quy thức, các bạn thiền để chi, để quy thức. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã thiền và đã bỏ lộ phí đi đến đây để chi là để làm gì? Để quy thức, để cái đầu óc các bạn tới muốn hiểu, hiểu cái gì đây, rồi đụng chạm, đụng tới tôi rồi tôi mở ra, các bạn mới thức. Chúng ta họp lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức. À, thức để làm gì? Thức để chúng ta thấy an tâm hơn. Và chính tôi tự đi và tự hành mới đạt pháp. Không còn sự mê muội và không còn sự mê tín. Do sự thanh tịnh của tôi phán xét tùy theo trình độ sẵn có của mọi hành giả. Và tự tu tự tiến. Niết bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái niết bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong niết bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là niết bàn tại tâm. Còn niết bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có niết bàn. Nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái niết bàn nơi đó. Cho nên niết bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh có khắc, mà các bạn gom quy nhất rồi, thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào niết bàn để học đạo. Niết bàn nó có nhiều giới, đúng, từng nào nó cũng có để cho chúng ta an ngự. Mà niết bàn cuối cầu cùng là tự lập chứ không có xin xỏ ai nữa hết. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn, rồi quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ráp vô mà ở. Đó là niết bàn chánh thức cuối cùng của một vị Phật tu học, không có nhờ đỡ ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian hết rồi. Trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Nhưng mà khi ông đi rồi ông không nhờ, chỉ người thế gian kêu réo ông và muốn nhờ ông mà thôi. Vì Ngài tự lực cắn sanh, tự tu tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập niết bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiệt động, nhưng Ngài đem cái niết bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu cũng đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng loạn, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười vui hòa. Qua những âm thanh chuyển động cái càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời thì trong cái căn nhà đó nó yên. Cho nên xưa kia Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người. Mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an trong cho nội tâm tất cả những người nào được diện kiến Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mượn cái gậy đó và thu gom lờ lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát và trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm một tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thiệt đẹp, xinh thiệt xinh. Nhưng mà các bạn có thể biến nó thành một bãi tha ma, tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bằng Niết Bàn luôn luôn nó có hai mặt: động tĩnh, đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm.